chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sâu. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Ngày xuân vẫn trôi, rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa răng lối áo em lệ rơi, nhạt nhòa nét môi đã xanh quên lời. Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đây thôi. Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài, thương nhớ đầy vơi. Chiều xưa ngồi bên anh, em nghe như đã xót xa trong tay mềm. Một giây hờn lênh đênh, môi em thơm ngát đón đưa hương say tình. Anh biết không anh, em như bóng mây tìm nơi đậu bên. Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi. Trời sao sắc sống, gió reo mùa đông. Tìm trong giá băng, bóng xuân miệt mùng. Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nào. Còn thương nhớ nhau, còn nặng ngủ sâu muôn kiếp về sau.
Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần qua bài viết của tác giả Phan Thị Vàng Anh đăng trên báo Trẻ Xuân 2018, bài viết với tựa đề 10 ngày.
Ngày 16 Tết, anh bảo chiều nay về quê, mùng 5 anh lên. Tôi làm tính nhẩm 10 ngày vừa Tết vừa đợi bằng 1.000 ngày thường. Có nghĩa là tôi sẽ phải quét màn nhện một mình. Một mình đỡ những cánh cửa xuống, rồi một mình lắp vào chỗ cũ. Tôi hỏi sao lâu vậy? Anh cười, có gần đâu để anh đi về về như chuột. Tôi lẩm bẩm, biết làm gì ở cái thành phố bây giờ. Anh trả lời bằng cách lập cho tôi một thời gian biểu với những công việc nhàm chán đến nỗi thay vì làm chúng, thà tôi uống một thứ thuốc gì đó để ngủ liên tục 10 ngày còn hơn. Rồi anh dặn, nhớ viết thư. Tôi gật đầu, đây là sở thích của tôi.
Tết, tôi bước vào bưu điện thành phố để bỏ lá thư đầu tiên cho anh. Khi phong bì chui tọt vào thùng thư các tỉnh, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng. Những giờ trước, khi cắm cúi trên tờ giấy cắt góc cẩn thận, Những phút trước, khi bước tự tin trên những bậc tam cấp của bưu điện, tôi hoàn toàn nghĩ rằng anh đọc thư tôi. Lúc này, nhìn quanh tôi thấy sao mà lo lắng cho cái bao thư nhỏ bé của mình. Mọi người tất bật gọi điện, bôi hồ, dán tem, hàng trăm ngàn người như tôi. Nhưng xem ra, họ đều bình tĩnh hơn tôi. Xong việc là lạnh lùng bước ra ngoài trời nắng như rang. Ngước mắt nhìn nhà thờ Đức Bà bên kia đường như thói quen của tất cả mọi người, rồi đi. Còn tôi, sau vài phút thẫn thờ, tôi ngượng nghịu nhìn quanh, rồi cũng chuồn thẳng.
Hai mươi tám Tết, khách khứa nhà tôi đến chủ yếu vào những ngày trước Tết. Họ hỏi, cháu đâu? Mẹ tôi tự hào chỉ tay không định hướng. Nó đi làm kiệu, hành bên nhà bạn. Tôi thích mọi thứ không phải nhà mình. Ăn cơm nhà khác, ngủ nhà khác, trèo lên một cây ổi nhà khác, vật quả, đều thích hơn làm tại nhà mình. Thích hơn bởi vì nó lạ và tôi chỉ cần lạ. Tôi ngồi cắt rễ kiệu, hai chân tê dại. Châu thọc tay vào cái chậu của tôi, bĩu môi. Con này keo, cắt kiệu hà tiện, để đuôi xanh lè. Tôi nghĩ, nếu đây cũng là một cách xem tướng, tôi sẽ phát cho các bạn trai của tôi mỗi đứa một cái dao sắc, một nắm kiệu. Không ai được nhìn và cắt, hẳn kết quả sẽ là A. Không cắt lá kiệu, chỉ cắt rễ. B. Cắt rễ sạch sẽ, kiệu giống như đang nảy mầm. C. Thất thường, hỗn độn. Và anh, tôi nghĩ nắm kiệu sau khi đã lọt vào tay anh, đành phải vứt đi vì đã cắt phạm đến cả thân kiệu. Châu hỏi, mày cười cái gì? Rồi không đợi tôi trả lời, nó ngoe ngoảy đi xuống bếp. Ngày Tết, không ai có thì giờ để làm điều gì đến nơi đến chốn.
Hai mươi chín Tết, tôi gửi cái thư thứ hai, hy vọng bưu điện sẽ làm việc đến 30 Tết, đủ kịp cho cái thư đầu tiên đến anh. Anh đang quét mạng nhện, chẳng hạn, né tránh một cách bản năng và vô vọng những đám bụi chắc chắn sẽ rơi lên đầu. Ông đưa thư dừng lại trước cửa hét to, thư nha! Rồi tôi hy vọng, cứ cái đà làm ăn nhanh chóng này, mùng năm anh sẽ đọc cái thư thứ hai, anh sẽ tưởng tượng được cái cảnh tôi chen lấn trong chợ Tết. Tôi hoa mắt, chóng mặt ra sao trước một núi công việc. Ở chợ, dưa hấu nằm trong chất lên rơm, đủ cỡ. Anh bán hàng xoen xoét về những quả dưa và tôi đầm nghi ngờ. Một người ăn mày bò lết dưới chân Uyển và tôi, lỡ lói đầy bùn nhân tạo. Uyển thì thầm. Xin tiền để lấy sức mà sống, sống để đi xin tiền, vậy sống làm gì? Tôi nghĩ, nhiều khi người ta kéo dài cuộc sống một cách vô ích. Hình như ai cũng có, dù cụ thể hay mơ hồ, một cách hy vọng ngày mai khá hơn. Người bệnh hy vọng khoa học phát hiện ra một thứ thuốc mới, người ăn mày hy vọng một ngày mai nhặt được vàng. Trong chợ, tôi gần như tựa vào Uyển mà bước. Đông quá, ngợp quá. Uyển an ủi. Mỗi năm chỉ có một lần chịu khó. Rồi dở một lục ra lẩm bẩm. Còn bóng heo, mộc nhĩ, măng khô. Tôi thấy hình như suốt mấy ngày qua, tôi chuẩn bị Tết không để cho gia đình tôi chuẩn bị cho những người khác chưa rõ mặt, cho một phong tục rắc rối không theo không được. Ở cửa mẹ tôi bảo, mẹ đã đặt bánh chưng cho con đỡ mệt. Tôi cười, đỡ mệt thật nhưng cái Tết đã mất đi một nửa. Những cái bánh của Lan Liêu đã có người mang đến tận nhà, tôi sẽ không được rửa lá, đãi đậu và cùng các anh chị thức đêm ngoài vườn, canh nồi bánh như xưa nữa, lúc còn cha.
Ba mươi Tết, tôi dùng lá vào một góc vườn và đốt, xong đứng hít thở mùi khói vườn. Trước sân, mai đã nở vàng, con mèo đủng đỉnh ra chọn một khoảng đất sạch sẽ, đầy ánh nắng. Lăn lộn vài vòng rồi nằm ngửa ra bất động, đầu ngoẹo qua một bên, trông hơi giống một anh động kinh. Tôi nghĩ nó hạnh phúc hơn tôi, nó không phải chờ đợi điều gì. Còn tôi đợi thư anh, sao đến giờ này vẫn chưa có. Châu tà qua vài phút dặn, tối xong việc, tao và mày đi một vòng rồi về đón giao thừa. Đi một vòng Sài Gòn, vừa đi vừa nghĩ, một năm qua mình được gì, mất gì. Tôi cũng thích cái trò này. 7 giờ tối, tôi thấy mẹ Châu còn ngồi may đồ. Nhà vắng hoe vì sạch sẽ gọn gàng nên trông càng vắng. Đi chơi hết rồi, Châu cũng đi gội đầu rồi, chắc sắp về. Cô bảo rồi đưa tôi hộp mứt, ngồi đợi nó một chút. Tôi mở nắp hộp, tự nhiên thấy ngán ngẩm, như thể mấy ngày nay mình đã phải ăn những thứ này thay cơm. Tôi quay mặt đi, che miệng ngáp, tự nhiên giật mình. Giờ này mẹ tôi cũng đang ở nhà một mình giống như mẹ Châu. Vội vã tôi chào cô, dặn lại vài thứ rồi ra về. Trong những giờ phút cuối cùng này của năm cũ, người ta người nhất. Tối về, thắp một cây hương lên bàn thờ cha, tôi vào phòng nằm, nước mắt chảy dài trên má. Giao thừa, tôi có cảm giác một bàn tay vô hình cuốn lại tấm thảm cũ, trải ra trước mặt. Tôi là một tấm thảm mới tinh. Việc đầu tiên tôi làm trên đó là cùng mẹ tôi uống trà, ăn bánh và nghe pháo nổ. Pháo nổ khắp nơi, cả trong tivi lẫn ngoài đường, chó mèo hoảng hốt thật tội nghiệp. Tôi ôm tất cả bọn lập cập đó vào lòng, thấy tràn ngập một cảm giác yêu thương cao cả.
Tôi mở mắt vì tiếng pháo xa gần khắp nơi, mùi thuốc pháo bay vào tận trong phòng. Mùng một trong nắng mới, trẻ con còn đóng bộ đi lại nhăn nhít trên đường trước nhà. Mẹ tôi bảo, trẻ con cả xóm hôm nay trông cứng như hộp. Anh chị tôi và thằng bé đến xong nhà, anh tôi nhìn sân hỏi, sao không đốt pháo? Tôi bảo, không dám. Anh treo pháo vào cành xoài, pháo nổ. Cái nhà bên cạnh cũng đi đẹp nổ theo, giống như cái kiểu gà gáy đua bình minh. Chị tôi bịt tai, mắt rạng rỡ. Tôi thấy người Á Đông nhiều thú vui buồn cười, ngay cả ngốn cũng vậy. Lúc nào cũng thích có cảm giác pha trộn mâu thuẫn. Xác pháo hồng một khoảng sân, lẫn những cành mai rụng, mai vàng rực rỡ cùng lá mới. Chị tôi đếm và hoan hỉ kêu lên, toàn 6 cánh. Mùng 1, tôi phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, hàng xóm sang chúc Tết như người xa lạ vì những lời chúc văn hoa. Tôi nghĩ, may mà mùng 1 anh không đến, nếu đến chắc anh cũng thành người lạ.
Mùng 2, mặc dù 5 giờ chiều qua, chị tôi tuyên bố hết Tết, tôi vẫn cảm thấy hôm nay mới thật là Tết. Buổi sáng, khách và họ hàng ngập nhà, trẻ con rủ nhau ra ngoài hè, mở những phong bao ra đếm tiền, so đo, tị nạnh. Trẻ con dưới sự chỉ đạo của bố mẹ, nói thật máy móc, chúc gì, cô, có bồ. Tôi cười thật là một lời chúc tốt đẹp cho tất cả những đứa con gái. Chiều, tối, Châu, Uyển và tôi đã khoác tay nhau trong tao đàn xem hoa phong lan và hòn non bộ. Châu bảo, sao dáng hoa lan đều giống nhau. Uyển hoang mang, tao chịu, không biết đánh giá mấy cây cổ thụ này, chắc cũng giống mấy cái chỗ bán ngoài đường. Đường phố đầy xác pháo, chợ búa vắng tanh, đêm về, ngang qua quán cũ, tôi nhớ anh thật ruột. Uyển nói, mày nhận được cái thư nào chưa?
Chưa,
chắc bưu điện nghỉ. Hôm nay làm việc rồi mà. Uyển bảo, có bồ mệt nhỉ? Tao không thích có bồ là vì vậy.
Châu liếc,
thật không? Ai cũng hiểu, trả lời là thừa. Về nhà, tôi trợ trạo nhai bánh chưng, nghe pháo lẹt đẹt đâu đó, biết rằng Tết đã qua rồi. Tôi ngồi vào bàn, viết một cái thư cho anh, đúng hơn là cho mình, vì biết chắc rằng nó không tới kịp.
Mùng 3, cũng như mọi năm, tôi ở nhà để đợi Lương tới. Lương bảo, tụi mình làm gì ăn cho đỡ ngán bây giờ? Lương thèm ăn canh cải và củ đậu chiên mắm ớt. Tôi cười, kiếm ở đâu ra để hầu ông đây? Tôi ngồi cuốn bánh tráng ngoài vườn. Mẹ tôi đi qua hỏi, mấy đứa có muốn uống rượu mít không? Lương hỏi, An còn giữ thư từ chứ?
Con khoảng 80 cái.
Có lẽ tôi cũng viết cho Lương khoảng chừng ấy thư, có thể hơn nữa. Không hiểu vì lẽ gì và bằng cách nào tụi tôi đã hạ bậc tình cảm xuống chỉ còn là bè bạn. Và sự chuyển cấp thoải mái này chứng tỏ cái mà chúng tôi ngỡ là tình yêu xưa kia chỉ là ngộ nhận. Rồi hai đứa đi thăm bạn bè cũ, nhà nào cũng giống nhau ở bữa ăn thịt kho, dưa hành, khổ qua. Chủ, khách nói chuyện không tập trung nổi vì cắn hạt dưa lách tách. Mọi người trêu chọc, chúc Lương và An năm nay. Chúng tôi nhìn nhau cười, cố ý trêu chọc lại bằng cách làm cho mọi người hiểu lầm. Để đến tối lúc chia tay, Lương mở đầu, chúc An và... cũng vậy. Tôi lặp lại chúc Lương và... Một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống trái mùa. Tôi tự hỏi, những lời chúc của mình có chân thành không?
Mùng 4. Mãi mùng 4 đám bạn chung của Uyển và tôi mới đến. Ồn ào như cái chợ dù chỉ có vài đứa. Tại nó trong giây lát tạo được không khí Tết vốn rất mờ nhạt trong nhà tôi. Phong ôm con chó lên, dịch đang ngoe ngoẩy ngoài hiên vào lòng. Lèo lên xe, tôi bảo, về nhà tôi. Phong dựng cái chòi xinh xắn để học bài trong khu vườn của ba mẹ nó. Trước cửa chòi đầy sắc pháo và vỏ hạt dưa. Tụi nhỏ kéo một cái ghế cho dịch nằm trong lấy bài ra đánh. Uyển và tôi, hai người già ngồi bổ dưa, dọn bánh thuẫn và pha trà, thỉnh thoảng hé mắt nhìn, không hiểu gì lắm. Từ xa, thấy anh đưa xe, đạp xe tới, đưa thư đạp xe tới, tôi chạy ra chặn đường hỏi, thư anh cười. Không, Uyển bảo, tao nghĩ nó không viết gì cho mày đâu, chắc mãi đi với em nào dưới đó. Tôi thấy người ta thường mong người khác bất hạnh để được tỏ lòng thương hại. Ai cũng vậy, có điều người khôn thì giấu đi, kẻ dại thì để lộ. Buổi chiều, cả bọn lên chùa, tụi con trai ngồi ngoài ghế đá, đợi Uyển và tôi vào thắp nhang. Trên vòng điện chính, chim sẻ ríu rít bay truyền qua các chùm đèn lồng. Tôi đứng trước Phật và khấn. Xin cha mẹ, con mạnh khỏe và con được bình an. Rồi tự hỏi, sao lần nào thắp nhang, tôi cũng chỉ xin bình an. Rồi chụp hình. Ông phó nhòm nói như ra lệnh cho đám loay hoay này. Nhìn tôi đi, nhìn tôi. Phong lẩm bẩm. Ông có đẹp gì mà nhìn. Rồi nó đưa hai ngón tay lên đầu tôi như hai cái sừng con. Tôi cười, hơi thương hại cái trò đùa này hàng trăm, ngàn kẻ đã làm. Nó lặp lại làm gì cho nhàm chán.
Mùng 5, anh lên thành phố với một dáng vẻ lạ lùng. Tôi hỏi, anh có nhận được thư? Anh gật đầu. Sao anh không viết lại? Anh cũng không biết. Tôi bảo, về đi, mệt lắm rồi. Rồi tôi ngồi đằng sau, nhắm chặt mắt, cho đến khi xe dừng trước cửa nhà. Anh chúc năm mới, tôi ngăn lại, thôi, đủ rồi. Vào nhà tôi xé tờ lịch mùng 5, bỏ vào trong tủ. Đêm đó trời thanh đa đầy sao, Châu, Uyển và tôi... Trong một cái quán cùng những vỏ bia, tôi bảo, mượn cho tao cái ghế bố. Bên bờ sông, tôi nằm,
nhìn lục bình trôi cùng gió lạnh. Bờ bên kia là dừa nước, là những rặng cây hoang dại trong trạng thái lơ mơ. Tôi nhớ lại 10 ngày chờ đợi đã qua. Châu Uyển nắm lấy vai và lau mắt cho tôi. Thôi An, cảm động, tôi mỉm cười. Nghe trên sông róc rách một chiếc thuyền chèo đêm.
Quý thính giả vừa đến với bài viết 10 ngày của tác giả Phan Thị Vàng An được đăng trên báo Xuân Mậu Tuất 2018 của Trẻ. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Kính chúc quý vị một năm bình an và xin hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.
Chiều đông nào nhung nhớ, đường lao sao lá đời, chân bước mòn vỉa phố, mắt buồn về ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng trong khói chiều chơi vơi.